Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Thiền giác tu 24/24, tu bằng trí bằng ý. Đức thầy luôn nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Chúng ta tu bằng trí bằng ý, cũng như sự sáng suốt của chim hải âu giữa biển, bằng ý lực của nó đi đến nơi nó muốn. Do nó có óc sáng suốt, ý lực nó mạnh. Còn chúng ta về phần hồn, xây dựng tu bằng trí bằng ý thì ý lực mới mạnh. Phải quân bình mới có ý lực tốt. Dày công tu thiền để khai thác sự thanh diệu của trời đất, dấn thân học hỏi và khai triển những gì sẵn có của chính mình. Niệm Phật là gom thâu chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, trí ý phát triển đi lên, trở về không mới hòa hợp với không giới, mới tiến hóa. Đức thầy giảng rằng tánh là trụ, ý thì nó hoạt động, cho nên chúng ta tu bằng trí bằng ý nó mới trụ. Trí ý chúng ta thăng hoa hướng thượng mới trụ, hợp lại sáng. Tánh trụ trong thể xác, khi bộc phát cái này, khi bộc phát cái kia, khi nóng khi không. Khi nóng khi không là do thu thập ngoại cảnh, là ăn uống. Khi chúng ta trụ tâm làm một việc, bất cứ việc gì từ nhỏ đến lớn cũng phải trụ tâm, đó là thiền. Còn thiền giác là gì? Và thiền 24/24 là sao? Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về thiền giác, tu 24/24, tu bằng trí, bằng ý. Xin mời các bạn theo dõi.
Thế nào gọi là tu bằng trí bằng ý?
Tu bằng trí bằng ý thì phải biết niệm Phật. Niệm Phật là gom thâu cái chấn động lực trụ hóa phát triển đi lên, tức là trí ý phát triển đi lên, trở về không nếu hòa hợp với không được, hòa hợp với không như không giới để tiến hóa được.
Kính thầy, sau khi chết đi, chúng ta mất đi cái xác thì làm sao chúng con có thể tiếp tục soi hồn và làm pháp luân để tiếp tục học tu? Vậy xin thầy giảng đại cho chúng con thêm.
Thế muốn biết như vậy thì bây giờ thấy tại sao tôi có nhiều khi sơ hồn. Tôi hạ lên, tôi nói sơ hồn, hai ngón tay nó đưa lên, tôi vừa đổ tay chẳng hạn là phải ý không? Cho nên mình tu bằng trí bằng ý thì trí mình lúc nào cũng minh mẫn. Ngự trong thể xác, trí minh mẫn, lúc chết xuất khỏi thể xác, trí cũng minh mẫn. Trí ý mới là về trời được. Trong cái xác này thì phải trở xác thì không đi về trời. Trí ý mới đi về trời. Trí hòa học thanh quan mới đi lên.
Chúng ta là người Việt Nam có xứ sở, có quê hương, có chỗ trụ nhưng cắt rúng mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá đậm. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực đậm mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu.
Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu đâu.
Tất cả huynh đệ tương tàn không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân, không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo trôi buộc lên mình, không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước động vào tâm đó, thay vì tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó nó tịnh mà bớt động, thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một kỹ thuật nào? Chỉ có điện mới giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điện. Cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào rồi. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á, mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta. Chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trược nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình lục dục. Cho nên tu gì tu, còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta trong thực hành thì chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được. Năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến. Mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng chí thanh tịnh. Đó. Ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó, nhờ cái đó lấy quán làm ân, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy rằng tôi là cái gì. Chính tôi là người phải tu và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết.
Những cái gì khác nghĩ cho tôi không? Thế nào là tu bằng ý, bằng trí?
Tu bằng trí, bằng ý là gì? Tu về trí ý chứ không phải tu xác. Cái tâm mình luôn điêu luyện trí ý tiến hóa chứ không phải xác. Xác này là bắt buộc phải trả lại mặt đất, tạm mượn. Còn tu bằng trí bằng ý con mới có cơ hội xuất hồn. Trí ý xuất nha. Con thấy con chim hải âu, cái ý nó từ dưới biển mà nó bay lên bờ. Cái ý nó bay chứ bay. Cái xác chủ động, cái ý nó chủ động. Thì bây giờ cái chủ động, cái ý mình hướng về Phật, hướng về cõi thiên đàng, hướng về cõi tiên, hướng về sự tha thứ và thương yêu. Cái căn bản phải tha thứ và thương yêu được rồi thì tự động ngay mắt là nó ở trực trạng.
Dạ thưa thầy, nếu mà nói tu bằng ý bằng trí thì đâu cần phải ngồi thiền lâu.
Hả?
Thì nó có ngồi thiền lâu.
Bởi vì cái trí ý con mở thì tự nhiên cái sắc nó phải ngồi lâu. Bởi vì trí ý con mở rồi con đi xa, đi chơi cùng thì cái sắc nó được. Sắc được ngồi lâu và nó lại tâm nó thanh sạch thì thân nó được khỏe, nó ngồi lâu nó khỏe chứ không có mệt. Ngồi lâu không được là mệt, không có mệt, hiểu không? Người ta ngồi lâu được người ta khỏe chứ không có mệt. Cho nên nó ngồi lâu mình thấy mặt này nó mệt tê.
Tám có phụng ban không em? Tám đấy. Thiền á, thiền cho nhiều mà không biết tháo gỡ thì thiền cho lắm cũng xuống địa ngục hoàn
toàn. Thiền mà không biết tháo gỡ, không biết xây dựng cái trí ý, không biết niệm Phật, trí ý không có mở, điểm không có hút, không có rút lên thì chỉ có đi xuống địa ngục à. Còn thiền mà ngồi mà tập thể thao, ngồi một kiểu một nhiều giờ hơn thiên hạ để làm gì? Mà trong này cái tâm không có mở, còn ghét, còn hờn buồn, còn hận, còn tủi là xuống. Còn cái tâm mà lành nó đụng tới là nó mở ra. Người ta chửi mình, cảm ơn. Thương tôi nó chửi tôi. Biết người đó phải dạy tôi. Mình biết người đó quý. Thì cái tâm từ bên mình mở,
và xây dựng được tâm từ bi cho đối phương.
Mà hiểu không? Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có cái gì hết, không có gì quan trọng. Chỉ mình động loạn, mê buồn, ghen chấp, thì mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì trong mình không có gì hết. Bởi vì rốt cuộc đâu vào đây, mình phải bảo tiếp rồi cũng xong à. Có gì đâu. Người ta nói thiên kê, đồ này kia kia nọ, bán nhà bán cửa. Rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Tại người ta hiểu tới, người ta mới thấy khía cạnh đó thôi. Còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời chạy mất rồi. Còn hoài đó. Thấy không? Sao có yên ổn, không có lo gì hết. Lo là cái xác mình. Bây giờ mình đang chôn trong cái xác. Xác này là cái mồ, cái mã. Chôn cái hộp. Bây giờ mình thoát khỏi cái mồ. Xác này là cái mồ tranh chấp. Xác này là cái mồ tranh chấp. Không có hiểu.
Tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật 24/24 mới là người tu. Còn tu thiền 24/24 chưa phải là người tu. Thưa Thầy, xin Thầy giảng giải cho chúng con.
Cho nên tu phải dùng trí ý tu học. Cho nên khi dùng trí ý niệm Phật mà niệm cho nó thượng trung hạ đồng nhất rồi thì nó trụ ở đỉnh đạo. Đó là 24/24 tu thiền. Trên cái hồn chúng ta, tương lai xuất ra ở đâu? Ở Linh Sơn, từ từ đây là Sơn Định, ở ngay đó là Tháp, Hàm Bông trên đó. Cho nên các bạn tập niệm Phật, niệm Thượng Trung Hạ khi nhất rồi, thì lúc đó mới xuất ra dễ dãi, lúc đó mới tìm tu 24/24, lúc đó ta nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải vô biên niệm rồi. Nhớ Nam Mô A Di Đà vô biên niệm. Niệm bây giờ tập niệm trước là thường niệm, vô biên niệm, không có niệm cái gì khác hơn là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì nhớ sang choan trong đầu. Còn ngồi tọa thiền hoài, cứ ngồi một cục đó, ngồi chứ cũng như ở tù vậy, cái đó không được. Tăng thua cái tâm, cái phần hồn, cái trí ý chúng ta tù. Còn ngồi thiền nó có giờ. Từ 1 giờ mà các bạn ngồi tới sáng là cũng nhiều lắm rồi. Rất khó bây giờ, đó là khó nhất. Giờ ly tâm, mượn cái đó để mà xuất ra khỏi cái xác này. Như trưa này hay là giờ tí là giờ ly tâm. Tự nhiên các bạn buồn ngủ, ly tâm. Mượn cái chân đó mà đi. Tôi không phải là tôi ngồi cả ngày, tôi trốn tránh mọi sự việc, tôi ngồi cả ngày ở trong nhà, tôi không có được. Nó không phải cách. Nó có nghiệp duyên, ở thế gian có nghiệp duyên. Không thiếu nợ vợ chồng, không thiếu nợ cha mẹ. Toàn là nợ nần phải giải quyết. Để chung sống với cái xã hội này, đã cung ứng cho chúng ta phải hòa với ta mà sống. Thì cái giờ tu thiền chúng ta phải dùng cái ý niệm là bất cứ đi đâu trong động loạn ở đâu chúng ta cũng đem cái đạo đến hết thảy. Tâm chúng ta hướng về đạo bất cứ giờ phút khác nào thì chúng ta mới đem cái đạo tới nơi nơi. Chứ không phải thiền đó là đạo đâu. Cái tâm các bạn chịu tu không, chịu gọt, chịu sửa không, chịu cạo không? Tâm dơ giấy nó chịu cạo không? Chứ còn cạo cái đầu mà cái tâm dơ giấy không vô ích. Thì cái tâm chịu cạo không? Dứt khoát không? Cho nên dứt khoát thấp tình lục dục. Thấp tình lục dục là cái tâm chịu cạo rồi. Muốn cạo không phải là những đề cạo thấp. Nhưng mà người tu tham thiền thấy ngứa cái đầu ta mới cạo vậy thôi. Chứ ngoài ra không phải những đề cạo đầu là quan trọng. Cạo cái tâm là quan trọng. Cái tâm chúng ta dứt khoát tình dục chưa? Dứt khoát những sự vận động chưa? Dứt khoát sự thị phi chưa? Dứt khoát tình tự ái chưa? Dứt khoát được là được. Đó là cạo rồi đó, cặp rồi đó. Bạn đồ như ca bồi mà nói đạo thao thao bất tuyệt, cái đó mới là chánh tu. Còn phải bận cái chuyện cỏ kia rồi ta chặt hai ba cái giận thù họ là nó không được. Cái đó không phải người tu. Cho nên không phải là ngồi thiền 24 trên 24 là được, nhưng mà cái ý niệm tu học và trí ý chúng ta biết chịu xây dựng trên 24 trên 24 được không? Tu bằng ý, bằng ý chứ không phải tu bằng sắc. Nhớ cái chỗ này. Các bạn tin nha. Cho nên ban đầu chúng ta khép mình tu thiền, cố gắng được 1 giờ, 2 giờ là nhiều lắm rồi. Thấy nó khỏe lắm rồi, nó giỏi lắm rồi. Nhưng mà không phải cách đó. Cái trí ý các bạn chịu tu không? Chịu liên tục tu không? Chịu vượt qua mọi sự trở ngại không? Dẹp bỏ tất cả những sự động loạn để tìm cái tỉnh không? Đứng ngay dưới chợ trời mà tâm ta không động. Cái gì cũng khuyến rũ ta không được. Cái đó mới là chính thật.
Khi được điển thúc trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt luồng điển đó thuộc vào giới nào?
Khi mà điển đứt, điển mà rút lên bộ đầu đó, là điển mình xuất ra mình biết. Dùng ý chuyển là nó phải xuất, chứ không phải để người ta rút. Cái ý mình chuyển trước, là khi mà tôi trụ tâm mà tôi hướng về trung tâm sinh lực, đó, nó rút lên. Ở đây nó rút, cái lệnh của tôi nói, nó mới xuất ra. Thì tự nhiên nó rút nó đi ra. Mặt mày nó hồng hào. Hướng thượng giải thoát. Nó rút. Thấy không? Rồi. Ăn thua đã đủ. Đánh cho đối phương chết. Nó kéo xuống. Thấy chưa? Một cái kéo xuống và một kéo đi lên. Cho nên cái chánh là do mình xuất ra. Đi tới hết chỗ đi. Thì bề trên mới tiếp. Lúc đó là khôi thành ta tiếp. Rút mình chỉ lên một chút nữa thôi, không có nhiều hơn nữa. Rồi mình trở về, rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn nhiều khi tu thiền ngồi thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng vô cùng. Thấy tôi đang đi, thấy tôi cởi mở vô cùng. Tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho, sung sướng vô cùng. Tôi không muốn trở về. Nó là trở về. Đó là hết mức rồi đó. Hết mức rồi nói tôi không muốn trở về. Là một chặp đã trở. Tự nhiên nó bắt mở mắt. Vì tham vọng. Cái tham vọng nó dội trở lộn lại. Trở về. Thì có trật tự không? Không có sai. Không có tà điển giúp mình được. Vì mình đi mà. Mình đi được. Thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác á. Tà điển nó chỉ nhập vào phía sau này. Cái ký ức mình yếu như tôi nói sao mà. Nó nhập vô đây nó làm mình quên lãng hết. Rồi nó chung vô trong cái đàm nó ở. Lúc đó nó nói. Nó nói trong lỗ tai mình nghe. Mình lặp lại. Cái đó là bị xâm chiếm rồi. Mất cơ sở. Nguy hiểm. Còn cái điển mà xuất phát ra đó là của ý của mình xuất. Tu bằng trí, bằng ý là tu pháp lý vô vi. Ý, cho nên tôi kêu các bạn dùng ý niệm Phật. Thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lành. Cái ý càng cao, cái thức càng mở.
Có câu hỏi về cái hành pháp vô vi thầm niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Này có giải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo hơi thở. Nếu hơi thở con ngắn thì con có thể là niệm theo hơi thở 6 chữ đầy đủ trong một hơi thở.
Không phải theo hơi thở, nghe cũng bằng nghe cho kỹ được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tôi niệm một hơi thở cho các bạn nghe. Nghe rõ trong cũng bằng có nói à. Dùng ý niệm nó không có đòi hơi thở. Tu là tu bằng trí bằng ý mới gì trời, chứ không có để hơi thở gì trời, thấy không? Trí ý bừng sáng mới gì trời á, thấy
không? Có trong cái văn của thầy có nói là ví dụ như Nam Mô A Di Đà,
đó là tôi đọc ra cho các bạn dùng ý theo dõi
thầm niệm, chứ không có ra
là thầm niệm, là dùng ý thầm niệm. Còn tôi nói ra tiếng đây cho các bạn sẽ dùng ý theo dõi ý niệm, chứ không phải là bằng lời nói á. Mà tôi đọc ví dụ như vậy để các bạn dùng ý niệm đi theo dõi. Mình luyện cái ý nó mới tròn chân lý hơn.
đó nó mới xuất mô đi chào được.
Cái tiếng thứ sáu là chữ Phật, con không có nghe thầy khép dài chữ Phật cả, nó chỉ ngắn thôi.
Phật nó không có dài được, Phật là nó trụ rồi, hay thân tịnh nó mình trụ rồi.
Khi mà ngồi thiền nó tỉnh, là thiền định, niệm, thầm niệm, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đúng ý niệm, ý niệm.
Không có ra tiếng.
Không ra tiếng, không cần hơn, dễ dùng ý niệm thôi. Còn tôi hồi đó tôi niệm tôi dùng một hơi, tôi niệm cho các bạn nghe.
Để không cần thiết là sáu chữ nó vô trong một hơi thở.
Không phải, dùng ý niệm thôi, không phải hơi thở. Cái ý nó mới là đi về điểm quan được. Nghe không? Thì cái chân ý nó mới tròn. Tu bằng trí bằng ý. Nam Mô A Di Đà Phật để cho cái đại trí mở. Rồi cái ý thiện lành nó mới xuất khỏi thân. Cái ý thiện lành xuất khỏi thân nó mới đánh đế Pháp lực.
Như vậy thì cái hơi thở với cái ý thầm niệm nó không có liên quan với nhau.
Không có liên quan.
Bởi vì trong một cái cuộc văn có cụ ở bên California nói là bị hơi thở của cụ nghe. Cụ niệm là Nam Mô A, rồi nghe một hơi thở Di Đà Phật, một hơi thở nữa.
Không quá còn theo hơi thở, còn theo cái ý tôi dặn kỹ trong cuốn băng à. Tại sao nói tiếng Việt Nam tôi đâu có nói tiếng Anh Lê mà không? Tôi dùng một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để các bạn dùng ý theo dõi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm à, nó khác à, sitare đứng riêng thân ngoại thân á, nó không phải những người như em đó đâu. Mình tu nên giải thoát mà, tu bằng trí bằng điển mới tiến qua, là ý điển tâm điển. À, mình tới đây là khi mình giáng lâm, là cái luồng điển mình giáng lâm xuống đây rồi nó mới hình thành. Bây giờ mình đem cái ý điển đi trở về, tất cả những cơ năng này nó phát triển. Thoát rồi, cái lấy gì thoát được, lấy sang này thoát cũng được. Cái chi ý thoát rồi, là tâm hồn.
Mà là con nghe cái văn điệu và cho con theo dõi và thở, hơi thở theo cái tiếng điệu mà con cũng hơi.
Cái đâu có hơi thở, cái văn nói rõ ràng, bây giờ đem ra con là được ý niệm. Dùng ý niệm là mấy người sẽ interpret chặt thôi. Ý là dùng điển ấy, chứ không phải dùng.
Cái con biết cái đó, nhưng để đặt cái vấn đề này ra để nó được sáng tỏ.
Còn ngoài ý đây, niệm, con cũng băng nói rất rõ ràng. Tôi nói cho bác chị, tôi dùng một hơi niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho bác các bạn nghe và theo dõi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nó mới tròn chân lý được. Nó mới sáng. Chứ ngồi đây mà niệm Phật mà cứ hít về đâu có sáng được. Mắc kẹt cái công chuyện này nè, cái kia đâu có mở được. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó hội tụ nó mới sáng được. Niệm tâm nè, niệm tâm nó mới thoát tục. Chứ không phải là dùng cái phàm tâm.
Tu bằng trí bằng ý, sự sáng suốt cũng như con chim hải âu giữa biển, nó bay bằng cái gì? Bằng cái ý lực của nó. Rồi ai cho nó cái ý lực? Óc nó sáng suốt, ý nó muốn bay tới đó kiếm ăn là nó bay tới đó, bay tới kia để tắm rửa nó bay tới kia tắm rửa, bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản là bay tới kia lập tổ ấm để sanh sản. Cái ý của nó, ý lực của nó mạnh. Còn chúng ta tu ở đây muốn về phần hồn thì phải xây dựng, phải tu bằng trí bằng ý thì ý lực nó mới mạnh. Nói xuất hồn đảnh lễ Phật, xuất hồn để học hỏi tới vô cùng. Mà ý lực không có làm sao xuất được, không có quân bình làm sao có ý lực tốt. mà khai thác sự thanh diệu của trời đất mà tu tiến. Dày công tu thiền để khai thác sự thanh diệu của trời đất, chứ không có giỏi gì hết. Sẵn có cái gì trời đất đã sẵn có. Chúng ta dấn thân học hỏi và khai triển những gì sẵn có của chính mình. Phần hồn là chủ của một tiểu thiên địa mà không lập lại trật tự trong tiểu thiên địa, rồi xưng danh tu, tu cái gì?
Quân thần kinh người ta quân bình là tha thứ và thương yêu, mà mình đi vô chỗ tranh chấp là mất quân bình. Thì tự mình hạ phẩm của mình. Cho nên ông Tư Hữu lúc còn sống hạ tầng công tác. Ông nói câu hạ tầng công tác là rất chí lý. Hạ tầng công tác là mình đứng đi thấy nhẹ nhàng, mình dặn người ta cái này thấy nó xuống rồi, nó nhập xác rồi, nó không có đi xa được nữa. Là cái điển của mình. Điển nó mới bén nhạy như vậy, điển nó mới nhanh nhẹ như vậy. Chứ còn nói chuyện thường thì người đời họ không biết, họ dùng mắt thường nó bị phạt. Cái kỳ thật là cái ý con người tiến lên tới vô cùng trung đạo mà họ không hiểu cái ý con người có thể tiến. Cho nên chúng ta dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật luyện cái ý càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là luyện ý thành thép. Cái ý chúng ta không có thay đổi, và cái ý thành thép và cái trí chúng ta là sáng. Còn nếu mà bạn động loạn thấy cái này, chạy theo thấy kia chạy theo, thì làm sao mà có sự sáng. Ổn định ở một chỗ tu tiến, nhất định giải quyết cho chính mình, thì tự nhiên bạn có ngày cũng phải bật sáng ra. Không có ông Phật nào mà tu thành đạo mà chạy đông chạy tây đâu. Ông Phật nào cũng dùng ý chí trung tim bộ đạo để luyện cái hào quang của chính Ngài tu. Cho nên người ở thế gian không tu không bao giờ thành Phật, mà ông Phật mà làm biến không tu thì cũng thành quỷ như người thế gian. Cho nên cái điển là quan trọng. Điển có thể từ trược biến lên thanh, từ thanh trở về trược như không.
Tánh là nó trụ, ý thì nó hoạt động. Cho nên chúng ta tu bằng trí, bằng ý, nó mới trụ. Trí ý chúng ta thăng qua hướng thượng, nó mới trụ, hợp lại sáng được. Còn tánh á, nó trụ ở trong cái thể xác này. Khi bộc phát cái này, khi bộc phát cái kia, khi nắm, khi không. Do đâu? Do sự thâu thập của ngoại cảnh là ăn uống. Rồi chúng ta cơ tạng nhiều khi không điều hòa, thì cái tánh không có được điều hòa. Tánh bất nhất, nay nói về mai nói khác. Cái tánh quan trọng giữa tim, gan, thận, ba luồng điển nó chạy đều, thì cái tánh mới ôn hòa được.
Tu là tu sửa cái trí càng ngày càng lớn rộng, dù đại trí được. Cho nên cái ý cũng vậy, không phải khai triển. Tu bằng trí bằng ý, nó mới nhanh nhẹ. Đó là nó tích hợp cái điểm qua. Tu bằng trí bằng ý, không phải tu mà một đống đó là không có kết quả gì đâu. Tu một đống không có kết quả. Ốc phải làm việc. Cái trí phải mở, nó mới đủ trí. Còn không thiếu trí thì cũng nói, mà nói còn cạnh tranh hơn nữa. Cho nên chúng ta đã học được cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Chấn động, động của vạn linh ở thế gian này. Khai triển tới vô cùng. Bước vào cái khóa điển quang là một khóa cho mọi khóa. Năm chìa khóa đó là tứ điện tơ. Xuất kho lên thiên đàng cũng vậy, mà xuống địa ngục cũng vậy. Năm nguyên ý đó là đi giảng được, không có bị kẹt nữa. Cho nên những người mà tiên ở trên trời, người ta cần dùng ly nước trà chảy tới. Mà tại sao mình kiếm ly nước trà khó khăn? Là tại vì tất cả đều nặng, cho nên đòi hỏi sự đi đứng mới đem được. Ở thế gian là địa ngục trần gian chứ không phải chỗ hưởng thụ. Ai cũng khổ hết, không ai sướng. Khi mà hiểu được điển rồi thì cái tâm thức mà muốn chuyển qua tâm thức của người khác không có khó khăn. Thấy ngồi vậy mà trống lẫm đâu có phải kín đáo, mà không có tin đạo. Trống lẫm hết, người ta nhìn thấy hết. Cho nên người gọi đi nát tơ thấy, mở ra thấy cái xe ma ở dưới nơi. Nó phức tạp vô cùng, nhưng mà gắn luồng điện vô là chạy hết trong máy à. Tu là tu sửa cái trí càng ngày càng lớn rộng, dù đại trí được. Cho nên cái ý cũng vậy, không phải khai triển.
tu bằng trí bằng ý nó mới nhanh nhẹ, đó là nó tích hợp với điểm qua. Tu bằng trí bằng ý chứ không phải tu mà một đống đó là không có kết quả, kết quả gì đâu. Tu một đống không có kết quả, óc phải làm việc, cái trí phải mở nó mới đủ trí. Còn không thiếu trí thì cũng nói, mà nói còn cạnh tranh hơn nữa. Cho nên chúng ta đã học được cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, chống chấn động của vạn linh ở thế gian này, khai triển tới vô cùng. Chúng bước vào cái khóa điển quang là một khóa cho mọi khóa, năm chìa khóa đó là cái điện tơ. Xuất kho lên thiên đàng cũng vậy, mà xuống địa ngục cũng vậy, nắm nguyên ý đó là đi giảng được, không có bị kẹt nữa. Cho nên những người mà tiên ở trên trời, người ta cần dùng ly nước trà chảy tới, mà tại sao mình kiếm ly nước trà khó khăn? Là tại vì tất cả đều nặng, cho nên đòi hỏi sự đi đứng mới đem được. Ở thế gian là địa ngục trần gian chứ không phải chỗ hưởng thụ. Ai cũng khổ hết, không ai sướng. Khi mà hiểu được điển rồi thì cái tâm thức mà muốn chuyển qua tâm thức của người khác không có khó khăn. Thấy ngồi vậy mà trống lãnh đâu có phải kín đáo, mà không có tin đạo, trống lãnh hết, người ta nhìn thấy hết. Cho nên người gọi đi na tơ thấy mở ra, thấy cái xe ma ở dưới nó phức tạp vô cùng, nhưng mà gắn luồng điện vô là chạy hết trong máy à.
Ý tí và ý, cái trí cũng bị kẹt mà ý cũng bị kẹt, trí ý mở nó mới xuất được. Hỏi con chim hải âu, nó từ ở đây nó bay qua bên kia, cái ý nó muốn bay qua bên kia là nó bay được. Nó nhẹ vậy không? Còn mình mà không biết nuôi dưỡng cái ý thanh nhẹ, mình đem cái ý đi phục vụ cái chuyện si mê giận hờn đó, thì làm sao mà gỡ được? Giận một lần không biết chuyện nào mới gỡ được. Không nên nuôi cái giận hờn, mình phải đả phá cái giận hờn của mình, dẹp bỏ cái tự ái của mình thì mình mới quan tâm. Đó là một kỳ công tự sửa, chứ không ai sửa cho mình hết đó. Cái tâm bệnh nặng nhất mà, người nào ở thế gian cũng bị tâm bệnh hết. Chút giận chút hờn, cái đó là tâm bệnh. Nhiều kiếp đã làm sai rồi, không có chịu sửa, thì bây giờ nó mới có cái tánh đó. Nhiều kiếp bị sai không sửa thì bây giờ nó có cái tánh đó.
Xin ông Tám giải thích thêm, làm cách nào để thiền 24/24?
Thiền 24/24 thì mình phải niệm Phật. Niệm Phật nhiều thì tự động nó tưởng tới trời Phật, nó cảm thấy sự thanh nhẹ trong lòng nó, thì đó là thiền 24/24. Còn chúng ta thiền phải có giờ giấc, cái cơ thể nó không có chịu đựng lâu được, chúng ta phải trì thuộc cái cơ thể, vì cả ngày mỗi ngày chúng ta ăn uống phức tạp, chúng ta ăn nhiều thì thiền không được tốt, ăn ít mà niệm Phật đều và tâm thức càng ngày càng cởi mở, chịu thiền thì cái người đó chỉ có khỏe không, không có mệt. Còn ăn nhiều nó sẽ tạo bệnh.
Con cũng nghe cô văn của thầy giảng về vấn đề tu trên 24 đi thì con thấy rất là đúng.
Đó niệm Phật đó, niệm Phật thì cái điển nó sẽ tu nó trở 24/24.
Bất cứ trong giờ phút nào mình cũng là, dù mình làm việc mình cũng vẫn là tu.
Đó, ở đâu cũng làm được, đâu có phải ngồi để chụp hình đâu. Không có ngồi để chụp hình. Mình tu là bằng trí, bằng ý. Niệm Phật là cái trí nó càng ngày càng mở lớn nữa. Rồi cái ý nó sống động. Ý sống động mình nói là tôi muốn đi đâu, cái ý mình muốn là nó đi tới. Mình thấy con chim không? Con chim hải âu nó bay. Bay ra biển, dùng cái ý nó bay được cái gì.
Nó không có dạy tâm tu không được. Nhiều người tu 5-2 năm mà cộng lại 5 mấy tiếng. Ngày 24 tiếng làm 7 mà 23 tiếng tu tiếng làm sao cứu lại 23 tiếng. Cho nên mới kêu gọi vun bồi ý chí, lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu, thì cái tu nó mới thường trực được. Bỏ cái tánh hư tật xấu đi thì cái sự thanh nhẹ nó mới mọc khởi, thì mới bắt đầu tu 24/24. Còn không bỏ cái tánh hư tật xấu ta mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, đó là tâm hư tật xấu. Mà hết, ta đầu tơ bị biết rõ cái xác này là tạm, và tánh này cũng là tạm, tôi sẽ để lại cái gì, tôi không đem gì được. Tôi vung bồi nó làm, nhưng tôi vừa vung bồi cái sự thanh tịnh mà sáng suốt. Cái điều đó là điều cần thiết. Cho nên khi mà tu tới thanh nhẹ như vậy, đâu phải ngồi thiền mới là tu, đứng cũng tu, ngồi cũng tu, ăn cũng tu. Trong món ăn chúng ta cũng thấy cái đạo, thấy cái định luật qua sẵn. Cây cỏ chỉ đang ăn đó, nó có sanh tử, sanh tử luân hồi. Nó không chu trình tiến hóa, từ yếu đi tới mạnh, và cứ qua cái thể xác con người. Nó tu hợp trong cái thanh niệm đi lên trên. Cho nên một kỳ công siêu diệu và sắp đặt tinh vi, chứ không phải là ai muốn cái gì muốn đâu. Thấy vậy mà ai muốn cái gì muốn không có. Nhiều khi chỉ 500 đô la mà 100 quan chỉ ra tiệm tính mua đó, mà đi chập đi mua cái khác, đổi tánh đi mua cái khác, chiều hướng nó khác. Tới cái địa thế đó, tới cái thời gian đó, nó thay đổi.
Như vậy, trực giác khác với thiền giác như thế nào?
Thiền giác là làm thinh, ngồi thiền nhắm mắt, hiểu được cái cõi trên đang tiến qua tới chỗ nào, phần hồn đang đi đâu, đang làm việc gì, đang học được cái gì, thanh tịnh mà hiểu. Còn trực giác đây là từ trường quân bình xuất phát ra, tận độ quần sanh là vậy.
Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định, nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh, cho nên làm rồi nó là tịnh. Thấy chưa? Càng làm càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là hết, mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi. Nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu rằng trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, vì tới giai đoạn đó. Trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác. Trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác, vì tới giai đoạn đó mới là miễn ngồi mới tiến. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt người thiền đó dòm là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền thanh tịnh, hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động, làm thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia, không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 cái đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Thấy không? Nó thuộc về tự động thiền giác thanh tịnh tới vậy đó. Cho nên tôi cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện, ngồi nói pháp cho người khác để tập, tập thiền trong lúc thuyết pháp, thiền trong lúc mình ngó, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình ngửi. Phải qua cái khóa đó mới ổn định hơn. Đó không phải cao kiểu có công hay là không, và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi kêu cụ thuyết thì cũng chứ tôi sợ gì, tôi cũng có điển, tôi thuyết thét nó mở, nó tức thì tung, nhưng mà tung thì tìm thấy, có cái gì đâu. Thấy rồi là định như gì, chưa thấy là động như gì. Có gì đâu. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, vậy mình mới phổ biến khắp năm châu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cái đó họ không có tiếng được. Tôi kinh mở khoa đó. Nó chơi, nói ăn cơm, nói cái này cái nọ, mà nói trong thiền chứ. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt, cố gắng đi tới chỗ nào. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. Chị bán rau cũng thích nghe. Chính chị có rau mà chị chưa biết giá trị của nó. Chị ôm thúng rau đi bán, nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tươi của cọng rau. Họ thấy rõ công việc của cọng rau, phong thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển qua cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu. Là tu bán có lời, ngày mai tôi mới trồng thêm nữa. Là tôi giữ được cái chìa khóa hoa hoa xanh xanh của Thượng Đế bán cho tôi. Rồi trong lúc tôi trồng rau, yêu thương Thượng Đế, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan phối hợp các cả không vũ trụ mảnh đất phù sanh này có ngũ khí phát sanh do tình thương săn sắc của tôi đại diện Thượng Đế làm điều này rất đầy đủ ý nghĩa. Thì tôi cũng thiền trong việc tôi thiền sẽ có nhiều cái bài đó ở sau này, thì không có lúc nào mà buồn mà lúc nào cũng vui, lúc nào cũng thấy giá trị của thời Thượng Đế, lúc nào cũng thấy bài học của Ngài đã cho mọi người ăn mà không biết cái gì còn mê muội, ăn mà biết đó của là cái bài học của Ngài và hồng ân của Ngài ban ra và tình thương của Ngài đang xây dựng, thì chúng ta mới là con của Ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi tình thương lúc nào cũng sống động.
Cho nên phải tập trung cho nó trụ đảnh và nó quân bình sáng suốt trong cái sự hòa hợp của nguyên năng điển quang trong ngũ tạng cũng như là ngũ quẩn bộ đầu đều chạy đều hết, lúc đó cũng gì sáng suốt. Cho nên Đức Phật đã hành, bất cứ tôn giáo nào cũng hành mới được. Tôn giáo nào mà không hành mà có. Ngồi thiền cái người đó có hành ngày hành đêm, nó nhắm mắt nó thấy điểm xuất thiền. Tại sao khi mà thiền giá nó ngồi đó tất cả đều quân bình phẳng lặng, chuyển cho lặng bên trong mới phát lòng cho nên gọi là thành tất cả nó phẳng lặng xuống hết. Cái phần nhẹ nó đi thêm nhẹ mà phần nặng nó đi về nặng, thì lúc đó nó mới phát. Sự giao cảm không ngừng nghỉ, thấy nhắm mắt vậy mà làm việc mạnh hơn, du dương chấn động được nhiều hơn để nó hòa hợp với cả cả không gian, chứ không phải là chậm xì như con người mà mình. Nó khác, nó nhẹ nhàng, nó nổi qua một cái giới khác, là cái tâm thức hơi nhẹ nhàng, nó thấy lăn lăn nhẹ nhàng, con tâm nó không đổi mất, tất cả đổi mất. Tất cả hiện tại nhé, những người thì cứ đi nửa đêm nó tự ôm lên nó, thấy rằng sao là sung sướng vô cùng, sao thì tự được anh nhé. Trước kia tôi lo cái này cái nọ mà bây giờ tôi khá biết lo. Tôi tiên đồng tiên nữ tại sung sướng biết là bám. Tôi ngoảnh xem thế sự xã hội họ động loạn, bây giờ giấc ngủ họ còn đem công chuyện làm của họ về trong lãnh vực tin tưởng, động loạn vô cùng ngủ không được. Còn tôi nằm xuống là tôi ngủ, tôi nghe cò, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy sướng sướng. Nhờ cái gì? Nhờ cái pháp mà chính tôi đã. Vì đức tin của tôi ở đâu, tôi tin đến khả năng của tôi, có thể xây dựng cho tôi tới vô cùng. Vì đó niềm tin tôi không bao giờ bỏ. Vì tôi tin khả năng của tôi, chứ tôi không tin một người khác và bỏ khả năng sẽ có của tôi. Thì chắc chắn tương lai tôi sẽ xin còn sao xuống. Cho nên người tu vô vi là tận dụng tất cả mọi khả năng sẵn có, mới là cống hiến để quảng đại vô thượng. Khi ta cũng nghe tin này tin kia tin nọ thấy họ đau khổ, nhưng mà ta bất lực, không biết sửa mình làm sao giúp họ. Thế ta mắc rồi, ta ăn
ăn uống cũng quan đại người. Không hiến cho ta mà ta không hiến về hả? Ta không phải là một loại người sống. Ta cũng như con thú mà thôi.
Hàng đêm có người thiền thực sự là không thiền đúng mức, chỉ thiền cho lấy có. Con biết rằng mình như vậy là yếu hèn, không học đúng cái dũng của thầy. Nhưng chắc có lẽ vì con còn nặng cái nghiệp học, cho nên bài vở nó luôn luôn nó thôi thúc con. Con biết đó là con còn đậm.
Nhưng mà luôn luôn trong cái giờ học, cái tâm thức mình là học của Thượng Đế thì cũng khác gì người thiền. Nếu mà chúng ta ra học của người phàm thì chúng ta thấy là đậm. Mà ta học bài của Thượng Đế thì lúc nào cũng thiền giác ở trong chỗ đó. Cho nên chúng ta phải dùng, biết sử dụng cái đường lối để cho tâm thức nó mở sáng suốt. Chứ không phải ngồi một đống đó kêu bằng thiền đâu. Thiền để mở thức, mà có thức là phải xây dựng thức mới kêu bằng thiền giác. Thấy không? Cho anh đừng bận rộn vấn đề đó. Còn cái thiền và đối với thể xác là chỉ đem sức khỏe để hỗ trợ cho cái kỳ học hỏi này. Rồi sau đó nó sẽ chuyển qua tới một chỗ sáng suốt hơn. Giữ cái đó được một giờ, hai giờ cũng không sao. Nhưng mà cái tâm thức chúng ta để giải nghiệp, gia đình chúng ta cũng là bài học của Thượng Đế. Và chúng ta đang thực hiện để giải nghiệp, từ nghiệp chúng ta tiến. Thì mà tôi thấy rõ rằng đây là bài học của Thượng Đế đang ban cho chúng tôi, là kinh vô tự. Thì lúc nào tôi cũng ở trong thiền nhé. Cho nên có thể đi tới chỗ thiền 24/24 là vậy. Lúc học bài cũng là bài của Thượng Đế mà thôi. Thì cái tâm linh mở ra mau chứ không có chậm đâu, đừng có sợ. Biết đi học đó là sẽ mở
ra. Cảm ơn thầy. Con ý thức được lời thầy dạy là phải thiền trên 24/24, nghĩa là trong cái học mình cũng nghĩ về thiền, cũng hướng thượng. Con ý thức được điều đó. Nhưng khi mà thực sự là trong khi học con chỉ chăm chú vào việc học thôi, ngoài ra con còn không nghĩ gì khác nữa.
Tốt, cái đó là định đó. Chú trụ tâm mà để học, trụ tâm để làm một việc. Bất cứ việc gì, việc nhỏ tới việc lớn cũng phải trụ tâm, đó là thiền. Còn nếu vừa làm mà vừa nghĩ bậy, cái đó là loạn, không phải thiền.
Chưa ý thức gì hoàn cảnh mọi người muốn thực hiện vừa đạo vừa đạo. Ví dụ như một người đi làm việc, phải lo công ăn, tối thiền ra thì nhiều lắm là đôi ba giờ. Như vậy là rất ít, mà với số giờ thiền đó thì không thể nào mà qua khỏi chuông này theo như thầy giảng dạy nhiều lần. Như vậy, con cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẽ, được bao nhiêu thì bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mừng người nấy. Vậy thì xin tham giảng giải dùm, bao nhiêu có nên phải bỏ việc làm hết để hết sức tu, hoặc làm thế nào mà để đạt được cho nhanh nhẹ, với hết sức hy sinh, hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời giảng dạy quý báu của ông Tám.
Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó nó có đạo. Chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu. Vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét, cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc
cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương. Thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến, trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến. Đó. Rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay, để ý thức được tất cả những cái gì đối của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Vậy chúng ta làm gì đấy? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác, đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người. Thế chưa? Đó là các bạn ở trong thiền giác. Thiền là gì? Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm gì cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương. Đối diện là Thượng Đế. Thế chưa? Thì các bạn ý thức được là các bạn đang làm cho Thượng Đế. Không có một cơ hội nào mà các bạn mất. Và không có cái gì cái một chậm trễ. Chậm trễ là ý thức các bạn không có. Và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác là hiểu biết điều đó. Thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong chân lý vô cùng. Hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân, bực, buồn. Cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giáo dục người. Người phải hiểu, không có sân thì không có tiếng. Nhưng mà sau có sân rồi con sẽ gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta. Thấy không? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình. Thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn. Thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh vô tự, không chữ mà dẫn giải tâm linh. Chứ không phải cần bạn có thì giờ đọc cuốn sách mới biết ông Ngọc Hoàng. Thấy không? Hiểu rồi thì nơi nào cũng là học bài, nơi nào cũng tiến hóa vô cùng không ngừng. Sự bài tiết của các bạn hàng ngày đi vô trong cái nhà cầu, các bạn mà ý thức được, các bạn thấy cái luật của Thượng Đế đương nhiên phải có. Hoa hoa xanh xanh không ngừng. Các bạn chê đó là chuyện thôi sao? Cục phân có thể hoa xanh trong định luật chuyển kiếp. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta đọc thẳng cuốn kinh vô tự. Chưa có người giảng giải điều đó, nhưng ngày nay tôi giảng giải thêm cho các bạn hiểu rằng không có cái gì sang và không có gì tội, và không có gì duy nhất tại thế, và không có gì tránh khỏi sự điều khiển và xây dựng của hư không đại định. Bây giờ chúng ta đây bao nhiêu người, nhưng mà tôi chỉ thấy có một thôi, vì chúng ta đang đồng sống trong một nhịp thở của Thượng Đế và đang học hỏi những bài vở của Thượng Đế an bài trong tâm thế của chúng ta. Cũng đồng là một lời nói, nhưng mà người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế kia, khác nhau. Thấy chưa? Cũng là mỗi bài toán đều có hữu ích. Cho nên sang tu để hiểu. Chúng ta tu trong giờ làm việc, chúng ta tu trong lúc mặc cái áo lành của Thượng Đế ban ân. Thấy không? Chúng ta tu trong lúc già mấy hột ngọc của Thượng Đế đang nguyên côn lành. Các bạn thấy không? Các bạn tu trong lúc bạn cứu độ một con gà đối diện trước mặt, nó cũng muốn lập hạnh hy sinh để tiêu hóa. Thì các bạn có thể đem nó trở về với bạn trong nháy mắt. Một cọng rau thủ trạm ba đau, các bạn cũng phải hướng dẫn nó tiến hóa kia mà. Thì các bạn thấy tình thương vô cùng của Thượng Đế, rồi đó cộng với tình thương của các bạn, lúc đó là giây phút vinh quang cao đẹp. Kinh vô tự là ở chỗ đó. Cho nên các bạn có gặp được tôi thì các bạn sẽ khám phá những chuyện gì quý báu. Từ bộ đầu chi chân của các bạn, từ hành động xung quanh của các bạn, trong bữa ăn, trong giấc ngủ, đều là trợ giáo cho phương phần hồn tiến hóa không ngừng. chứ đâu có ai ngừng đâu, đâu có ai rảnh. Ai cũng đang học. Cái thằng ngỗ nghịch nó đang học. Nó đang học đánh võ. Một ngày kia nó bị người ta đánh ngã nó rồi, hay là bị một cơn bệnh đánh ngã nó rồi, nó là ý thức tâm đức. Thấy không? Tất cả đều giới hạn bởi Thượng Đế và giáo dục bởi Thượng Đế. Cho nên chúng ta an tâm tu luyện.
Con tu còn kém, lúc chết không biết con nên thiêu hay không.
Chết không biết cái gì đâu. Biết cái gì đâu mà thiêu. Có của biết, biết đi chữa người ta còn làm, không có của ai làm. Chết thì có lo. Chúng ta tu đây là chỉ thiếu cái chết. Cầu xin xuất hồn là chết. Chết cho chị chết không còn lo. Đó là cái vụ pháp nhân là làm sợ thúi là muốn làm gì đó. Người ta đã nghèo không có tiền, đủ yếu là không có tiền rồi. Chết là chịu dùng tôi, người ta tiền đâu ta mua sẵn sợ chịu dùng. Đòi hỏi nhiều chuyện quá, không có đặt cái này tham cho chính mình. Dứt khoát đi, chết là đi. Đi về chiều giới, về góc gác chim. Đêm đêm ngày ngày thật tâm như sẽ có cơ hội không. Chúng ta mọi người ở Việt Nam ra tu muốn đi tới mình, tu tới Pháp. Tại là sống tới mình, bây giờ tới Mỹ rồi đấy. Muốn đó. Ngày tới mới thử nhớ rồi. Tại chúng ta đi tu chết, tôi phải về góc ngã của tôi, về Pháp. Pháp là người khổ, tôi đã khổ mà chấp nhận cái khổ. Thì vậy khổ. Ý chí là quan trọng, cho nên tu vô vi tu trí bằng ý. Khi chúng ta cứ nghĩ được đi mình đi qua trở về góc gác của chính mình thanh tịnh, cho nên tu yêu các bạn học từ vi và thực hiện từ vi. Học từ vi là cha mẹ chúng ta thương chúng ta. Cha mẹ chúng ta cũng như là vị Phật, không bao giờ khó. Đến năm căn bia lạnh, lo sửa ấm cho con trước khi sửa ấm là mình tự thức mẹ trên mặt các mẹ. Đó là Phật Phật rồi. Bây giờ chúng ta nghĩ tới người, ngày đêm nghĩ tới người, tâm chúng ta phát triển những lần từ trong. Biết thương yêu cha mẹ, thương yêu đồng loại, thương yêu đồng loại. Chánh đạo truyền tải. Ngày đêm như vậy thì các bạn cũng có thể làm. Chứ đừng nghĩ sai vậy, nghĩ vậy là cái trung đạo này dở quá, tu ở đạo kia hay hơn. Rốt cuộc là cái gì? Những người trước khi tu ở đây rồi chạy qua đạo và anh Hải đạo gì rồi đâu có kết quả gì. Chạy về rồi ăn năn sám hối với chúng tôi đâu có quyền. Đạo của bạn, bạn muốn mở là mở, không muốn mở là mở lắm. Bây giờ bạn về đây là học viên tôi mở ra, thì bạn là bạn là tôi, có gì đâu, chúng ta lúc nào xin nhau trong xây dựng. Thế nhiều người mà nói, anh mất thở mà tôi không gì. Nên nghĩ vậy. Đạo là tâm của mình, tu để đạt cái sự của mình. Mình làm mất quân bình, bây giờ mình trở lộn lại, mình lập lại quân bình. Đi như xưa, có gì khó khăn. Đi cả Việt Nam, họ cũng đi theo rồi, họ biết thơ và ăn lắm xong hóa. Nhưng mà không phải là gì mà tôi cho phép. Cũng phải Hồ Chí Minh cho phép. Cũng phải Tổng thống Clinton cho phép. Chính bạn cho phép bạn tôi hay là không